Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiếngviệt.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Dân chúng xếp hàng xem lễ rước linh cữu vua Thái Lan tới Hoàng Cung. Manila leo thang cuộc chiến chống phiên quân Hồi giáo ở miền Nam. Thành phố Aleppo bị không kích trong đêm thứ Năm đến rạng sáng thứ Sáu. Và Tổng thống Obama nới rộng thêm hạn chế đối với Cuba.
Thái tử Vajiralong còn chưa sẵn sàng kế vị vua cha Bhumibol Adulyadej của Thái Lan.
He asked for a delay in proclaiming him king and for it to be postponed.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói Thái tử Vajiralongkorn yêu cầu hoãn công bố việc nối ngôi để ông cùng với thần dân trên cả nước chịu tang cha. Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý thính giả, một đám rước đưa thi hài quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã về tới Hoàng Cung ở thủ đô Bangkok. Trước đó, Thái tử Maha Vijiralongkorn đã tới bệnh viện nhận thi hài vua cha để đưa về Hoàng Cung. Thái tử Vajiralongkorn và em gái công chúa Maha Sakri Sirithorn dẫn đầu đám rước. Hàng ngàn người đứng dọc theo hai bên đường để tỏ lòng tôn kính. Linh cữu nhà vua được đặt trên một chiếc xe van hiệu Mercedes màu xanh và trắng. Theo sau là các nhà sư. Đám rước băng qua sông Chao Phraya và dừng lại tại một ngôi đền nằm bên trong khuôn viên hoàng cung. Tang tóc bao trùm Vương quốc Thái Lan với 67 triệu dân. Sau khi vua Bhumibol băng hà hôm qua ở tuổi 88 vì các chứng bệnh liên hệ đến tuổi già, sức khỏe của nhà vua đã sa sút từ vài năm nay. Hôm nay Thái Lan bắt đầu thời gian để tang kéo dài một năm. Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn với nhân dân Thái Lan sau sự ra đi của nhà vua đã trị vì Vương quốc Thái Lan trong suốt 70 năm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 13 tháng 10 bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan, đồng thời vinh danh những sự cống hiến của nhà vua cho công cuộc đoàn kết đất nước. Tổng thống Barack Obama nói vua Bhumibol là một người bạn thân thiết của Hoa Kỳ và là một đối tác quan trọng của nhiều tổng thống Mỹ. Ông nhắc lại cuộc hội kiến với nhà vua trong chuyến đi thăm Bangkok năm 2012. Cùng với Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gửi lời chia buồn tới người dân Thái Lan. Ông nói quốc vương Bhumibol sẽ được tưởng nhớ trong nhiều năm dài trước mắt. Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản nói ông nhớ đến quốc vương Thái Lan như một người rất có tài và nhân từ. Ông bày tỏ nỗi buồn sâu sắc của mình trước sự ra đi của nhà vua.
Sự ra đi của quốc vương Thái Lan Bhumibol đang gây nhiều quan ngại ở trong lẫn ngoài nước giữa lúc Vương quốc Thái Lan phải đối mặt với một tương lai có nhiều bất định. Hiện đang có nhiều dấu hỏi về nền quân chủ Thái Lan trong cả thời gian sắp tới và trong tương lai lâu dài. Thông tin viên đài VOA đặc trách tường trình các vấn đề ngoại giao Steve Herman gửi về bài tường trình sau đây. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Tiếc thương, lo âu và đầy nghi vấn là những xúc cảm đang bao trùm thần dân Thái Lan cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài, trong những giờ phút ngay sau khi tin quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà được loan báo. Cái chết của nhà vua lẽ ra không gây những chấn động như thế, bởi vì tình trạng sức khỏe của nhà vua đã suy sụp trong nhiều năm qua, và bởi vì ai cũng nghĩ rằng chế độ cai trị quân sự của Thái Lan đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính cách đây 2 năm rưỡi, sẽ lập tức tuyên bố Thái tử Vajiralongkorn là người lên nối ngôi. Thế mà điều đó đã không xảy ra. Trong phiên họp khẩn cấp của Quốc hội Thái Lan, gồm những nhân vật được chế độ cai trị quân sự đề cử, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha người đã từng nắm chức Tổng tư lệnh quân đội khi ông cầm đầu cuộc đảo chính năm 2014, nói rằng thái tử, người được chọn lên kế vị, chưa sẵn sàng để lên ngôi.
Thái tử yêu cầu hoãn lễ đăng quang và dời lại ngày này trong một thời gian thích hợp để ông có thể để tang phụ vương cùng với nhân dân cả nước.
Nhà báo Paul Handley, tác giả của quyển tiểu sử của quốc vương Thái Lan vừa băng hà, không được sự chấp thuận của hoàng gia, nhận định rằng đây là một dấu hiệu đáng ngạc nhiên và có thể là một dấu hiệu nguy hiểm.
It's raised questions of whether there's some kind of negotiations going on and what that could be.
Việc đó nêu lên những nghi vấn về liệu có đang diễn ra những thương thuyết trong nội bộ và điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta không biết, nhưng đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Thái tử không phải là một nhân vật được thần dân sùng kính như vua cha. Ông đã trải qua hầu hết cuộc đời ở Đức và được biết tiếng về một lối sống xa hoa, gây nhiều tranh cãi. Tương phản hẳn, người dân Thái Lan sùng kính quốc vương Bhumibol vì ông thường xuyên tới thăm viếng nông dân và các ngôi làng nghèo khổ, trong tư thế sẵn sàng hành động, với máy ảnh đeo trên cổ và máy thông tin liên lạc hai chiều gắn vào thắt lưng. Nhà báo Paul Handley.
They know that his successor can't fill those boots. They know that Prince Wacharlo.
Người dân Thái Lan biết rằng người lên kế vị vua Bhumibol không thể nào sánh được và thay thế được nhà vua. Họ biết rằng thái tử Vajiralongkorn chưa hề thực hiện bất cứ sứ mệnh hoàng gia nào, chẳng hạn đến thăm các dự án phát triển nông thôn, là điều vua Bhumibol từng làm.
Ngay trong lúc này, cộng đồng người Thái Lan sống xa xứ chưa cử hành một buổi lễ để thể hiện niềm thương tiếc chung của cộng đồng sau khi vua Bhumibol băng hà. Thông tín viên của VOA đã tiếp xúc với các nhà tu tại một ngôi chùa Thái Lan ở Silver Spring, tiểu bang Maryland, gần thủ đô Washington. Họ cho biết là họ đang chờ chỉ thị của Bangkok qua trung gian của Đại sứ quán Thái Lan. Có lẽ cũng có thể hiểu được là bởi vì đã hơn 70 năm từ khi một quốc vương Thái Lan băng hà và không có một nhà tu nào còn sống đã trải qua kinh nghiệm đó để có thể giải thích những thủ tục lễ nghi phù hợp cho một sự kiện tương tự.
Báo chí Việt Nam cho hay hội nghị thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã bế mạc hôm 14 tháng 10 ở Hà Nội. Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của các cán bộ và đảng viên. Ông nói sự suy thoái đó nguy hiểm khôn lường. Vì vậy, ông Trọng phát biểu rằng Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp xây dựng chỉnh đốn đảng, bao gồm các công việc về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Tường thuật của Báo chí Việt Nam cho hay các công việc cụ thể liên quan đến 4 nhiệm vụ giải pháp kể trên là rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội nổi tiếng, bình luận với VOA về những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chỉnh đốn chính mình.
Hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì những cái bài này đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi. Cái điều cuối cùng phát huy mặt trận thì nếu mà cái đó họ hiểu theo một nghĩa rộng hơn là để cho người dân, để cho xã hội dân sự phát huy, thì cái đó là có thể mang lại cái tích cực. Còn ba cái điều bên kia đều là những bài sáo mòn đã lặp đi lặp lại và đã không bao giờ có kết quả. Cả bốn cái giải pháp này đều là vô nghĩa, bởi vì kể cả cái giải pháp thứ tư thì cũng vẫn là cái cũ, bởi vì mặt trận là ai, chính là cánh tay của Đảng Cộng sản, và như thế không giải quyết được cái gì cả.
Trong những năm gần đây, thông tin tại các phiên họp Quốc hội và trên báo chí Việt Nam cho thấy người dân rất phẫn nộ về sự quản trị kém, nạn tham nhũng, lạm quyền, cũng như lối sống xa hoa suy đồi của các cán bộ đảng viên. Người dân cũng rất bất bình về việc họ hầu như không thể có vai trò hay hành động để chống lại các vấn đề đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích về tình trạng này.
Nó là một cái hệ quả của cái sự độc tài hành của Đảng Cộng sản. Người ta không để cho bất kể một cái cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực nào được hoạt động hoặc là để cho nó hoạt động có hiệu quả. Tất cả những cái nỗ lực của người dân và xã hội dân sự để thực hiện cái quyền giám sát và kiểm soát đấy thì bị người ta coi là thù địch, là phản động. Cho nên là suy thoái về tư tưởng lẫn suy thoái về đạo đức là một hệ quả hiển nhiên vô cùng dễ hiểu của chính cái đường lối của các ông ấy.
Theo cách nhìn của tiến sĩ Quang Nga, căn cứ vào việc Hội nghị Trung ương 4 vừa qua không đưa ra giải pháp gì mới, ông cho rằng trong tương lai gần, triển vọng của bản thân Đảng Cộng sản cũng như của đất nước không hề sáng sủa. Ông nói:
tôi thấy một cái tương lai vô cùng ảm đạm. Các ông ấy vẫn né tránh một cái điều rằng phải có sự cạnh tranh, phải có sự giám sát, phải có sự kiểm soát, mà không phải là tự kiểm soát của các ông ấy với nhau, mà phải phát huy thực sự cái sức mạnh của người dân. Rất đáng tiếc họ không làm, họ không nghĩ như vậy. Cho nên là tương lai mà tôi nghĩ là rất ảm đạm đối với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và rất đáng tiếc kéo theo cái đấy là tương lai của cả cái xã hội Việt Nam. Đạo đức suy đồi, kinh tế kém, nợ, tất cả những cái khó khăn đấy là nó tích tụ qua từng năm và nó là cái hệ quả của chính cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản này.
Gần đây, báo chí Việt Nam trích dẫn nhiều chuyên gia, học giả và các cựu quan chức lên tiếng cho rằng sau 30 năm đổi mới kinh tế, Việt Nam đã đạt giới hạn về các biện pháp kinh tế, trong khi cơ cấu chính trị của đất nước đã dẫn đến nhiều vấn đề về quản trị và xã hội. Vì vậy, họ kêu gọi đã đến lúc cần phải có đổi mới chính trị để tạo thêm cơ hội cho Việt Nam có thể phát triển. Nhiều nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam hôm 14 tháng 10 đăng trên mạng xã hội bản sao của một công văn được cho là của chính quyền tỉnh Nghệ An, trong đó đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh hạn chế hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam, người gần đây đã dẫn đầu hàng trăm người đi nộp đơn kiện liên quan đến một thảm họa môi trường. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy công văn đề ngày 7 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An gửi đến những vị đứng đầu Giáo phận Vinh. Công văn có chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lê Xuân Đại và được đóng dấu đỏ. Công văn nói Linh mục Đặng Hữu Nam đã nói xấu Đảng, Nhà nước và lợi dụng sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung để biểu tình khiếu kiện, tạo thêm nhiều diễn biến phức tạp mới. Do đó, theo công văn, chính quyền tỉnh cực lực phản đối các hành động của Linh mục Đặng Hữu Nam, đồng thời đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. Sự cố môi trường được đề cập đến là vụ một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan đã xả thải trái phép ở Hà Tĩnh cách đây hơn 6 tháng, làm cá chết hàng loạt ven biển từ tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng trăm ngàn người. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng công văn là một bước đi của chính quyền tỉnh nhằm trục xuất Linh mục Nam ra khỏi tỉnh. VOA đã liên lạc bằng điện thoại với đại diện chính quyền Nghệ An để xác minh văn bản kể trên, song không có người nghe máy. Về phía Giám mục Nguyễn Thái Hợp, ông khẳng định với VOA rằng giáo phận của ông có quyền quyết định riêng về vấn đề này.
Cũng có một số lần thì cha Nam nói cũng hơi mạnh, chúng tôi cũng đã góp ý với cha Nam. Và cái chuyện đó là một cái cách nhìn họ đề nghị về vấn đề này thì chúng tôi có cái độc lập cũng như cái tự trị của chúng tôi trong vấn đề đó. Cho đến năm nay khi mà chưa có một cái quyết định nào khác đó, cha Nam vẫn là phụ trách cái mục vụ tại cái Phú Yên, nghĩa là cha Nam vẫn tiếp tục hoạt động như trước nay.
Giám mục Hợp cho biết trong quá khứ đã có một số lần chính quyền Nghệ An đưa ra đề nghị tương tự, nhưng lời đề nghị đó được thực hiện như thế nào lại là chuyện khác. Ông cho biết về động thái hiện nay của Tòa Giám mục Vinh.
Chúng tôi cũng đã suy nghĩ và cũng đã nói với cha Nam thảo luận. Thì cho đến hôm nay thì chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm mà chưa có cái vấn đề trả lời chính thức cho họ.
Trên mạng xã hội, nhiều giáo dân bày tỏ rằng việc Linh mục Nam dẫn đầu việc khiếu kiện nhà máy của Formosa là hoàn toàn chính đáng và họ cần có cha an tôn Đặng Hữu Nam. Họ coi đề nghị nêu trong công văn của tỉnh Nghệ An là một động thái vi phạm quyền tự do tôn giáo và đang kêu gọi cùng nhau lên án hành động này, đồng thời đoàn kết để bảo vệ Linh mục Nam.
Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin cập nhật về 3 nhà máy điện hạt nhân nằm sát biên giới với Việt Nam mới đi vào hoạt động sau khi các chuyên gia lên tiếng lo ngại về sự an toàn của các nhà máy này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 13 tháng 10 cho biết Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Trung Quốc đã xây 3 nhà máy điện hạt nhân gần biên giới Việt Nam và vừa đưa vào hoạt động những tổ máy đầu tiên. Một trong các nhà máy đó là nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành ở Quảng Tây, chỉ cách thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh khoảng 50 km. Nhà máy điện hạt nhân Sương Giang trên đảo Hải Nam cách đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng hơn 100 km và nhà máy điện hạt nhân Trường Giang ở Quảng Đông cách biên giới Việt Nam khoảng 200 km. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường niên của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội hôm 13 tháng 10, ông Bình nói Việt Nam kêu gọi các nước xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân phải đảm bảo tuân thủ Công ước An toàn Hạt nhân và các quy định của Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hợp Quốc và bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng. Tuy nhiên, các chuyên gia về năng lượng của Việt Nam đã bày tỏ lo ngại trước những rủi ro có thể xảy ra khi các nhà máy của Trung Quốc được đặt ngay sát vách với Việt Nam. Họ cho rằng cần sớm có mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc được dân trí trích lời cho rằng với khoảng cách 50 km từ nhà máy điện hạt nhân gần biên giới nhất của Trung Quốc thì không có nghĩa lý gì nếu sự cố xảy ra. Ông so sánh với sự cố ở nhà máy Fukushima của Nhật Bản năm 2011 khi vừa xảy ra thì ngay lập tức ở Việt Nam đã đo được phóng xạ. Các chuyên gia quốc tế cũng đưa ra những lo ngại tương tự. Một nhà nghiên cứu của Viện Năng lượng của Trường Đại học London, Paul Dorfman, bày tỏ lo ngại về nguy cơ đối với Việt Nam vì không ai rõ độ an toàn của các lò phản ứng của Trung Quốc và không rõ chúng được vận hành như thế nào, theo VN Express. Theo ghi nhận của dân trí, Viện Phó Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Nguyễn Hào Quang cho biết việc xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ là rất cấp bách khi tình hình phát triển điện hạt nhân của Trung Quốc rất là mạnh gần với các tỉnh biên giới phía Bắc. Ông Hào nói mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ nên tập trung ở các tỉnh phía Bắc để có thể quan trắc được những ảnh hưởng khi xảy ra sự cố từ các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc. Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, Trung Quốc hiện có 35 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và 20 lò khác đang trong thời gian hình thành. Bản thân Việt Nam cũng đang có kế hoạch xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở tỉnh miền Trung Ninh Thuận với sự trợ giúp về kỹ thuật của Nga và Nhật Bản. Nhưng sau sự cố Fukushima năm 2011, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các ngành có liên quan xem xét lại toàn bộ các biện pháp an toàn. Năm ngoái, chính phủ đã quyết định hoãn việc xây dựng nhà máy đầu tiên cho tới năm 2020. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton từng nói rằng nếu Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông, thì Mỹ cũng có thể gọi Thái Bình Dương là biển Hoa Kỳ. Những email mới nhất được WikiLeaks tiết lộ cho biết bà Clinton đã nói như vậy trong một bài phát biểu với các lãnh đạo của Tập đoàn Tài chính Đa Quốc gia của Mỹ Goldman Sachs vào năm 2013, 8 tháng sau khi rời ghế Ngoại trưởng Mỹ. Khi còn giữ chức vụ Ngoại trưởng, bà Clinton là cánh tay phải của Tổng thống Barack Obama, đóng góp vào việc hoạch định và quảng bá cho chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ, xoay trục sang châu Á nhằm củng cố phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực, sau khi Trung Quốc tìm cách bành trướng thế lực và đẩy mạnh ý đồ độc chiếm Biển Đông. Năm 2010, bà Clinton lúc đó còn là Bộ trưởng Ngoại giao dưới quyền Tổng thống Obama, lần đầu tiên đưa ra vấn đề tự do hàng hải trên Biển Đông tại một hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tổ chức ở Hà Nội. Đó cũng là thời gian bắt đầu có sự gia tăng căng thẳng về quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Biển Đông được coi là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi qua lại của gần 50% thương mại toàn cầu. Qua tiết lộ của WikiLeaks, bà Clinton nói đó là một phần lý do vì sao Trung Quốc muốn thống lĩnh toàn bộ Biển Đông. Bà nói với các lãnh đạo ngân hàng của Goldman Sachs trong cuộc gặp mặt riêng năm 2013 rằng Mỹ cần phải kiềm chế Bắc Kinh để ngăn không để hình thành một sợi dây thòng lọng siết chặt thương mại thế giới. Bà Clinton nói bà đã đối đầu với các quan chức Trung Quốc về vấn đề Biển Đông trong suốt thời gian làm Bộ trưởng Ngoại giao. Trung Quốc đã vẽ ra đường lưỡi bò 9 đoạn để tuyên bố chủ quyền của họ trên hầu hết Biển Đông. Nhưng những tuyên bố này đã bị các nước khác trong khu vực cũng đòi chủ quyền một phần trên Biển Đông như Việt Nam và Philippines mạnh mẽ phản đối. Trong vụ kiện do Philippines phát động chống lại các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay hồi tháng 7 đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của cái gọi là đường lưỡi bò, cho rằng các tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc là không có cơ sở.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý thính giả, căng thẳng đang lên cao tại một số nơi trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines, giữa lúc chính phủ nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống một nhóm nổi dậy Hồi giáo bạo động. Một chiến dịch được dân địa phương ủng hộ rộng rãi, nhưng là một cuộc chiến mà các lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines cho biết là có thể sẽ không đạt được thắng lợi. Chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte vào tháng 9 vừa qua tuyên bố tình trạng vô luật lệ tại Mindanao để mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các lực lượng cảnh sát và quân đội nhằm dẹp tan nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf, một nhóm nổi dậy gồm 400 chiến binh. Tháng 8 năm nay, ông Duterte ra lệnh cho các lực lượng của ông quét sạch phiến quân ra khỏi các hang ổ của chúng và tiêu diệt chúng. Thành công trong chiến dịch này có thể làm sống lại Mindanao, một vùng kém phát triển và nghèo đói, nơi các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo đã giết chết khoảng 120.000 người kể từ năm 1970 và khiến cho đảo Mindanao khét tiếng là bạo động, làm nản chí các nhà đầu tư. Khoảng 1/3 người nghèo Philippines sống tại Mindanao, một vựa lúa gạo và dầu khoáng sản với dân số chiếm tới 1/5 dân số toàn quốc. Những yếu tố này đã giúp cho chiến dịch chống nhóm Abu Sayyaf được sự ủng hộ của quần chúng tại Mindanao. Người dân tại thành phố Cagayan de Oro ở Mindanao nhớ lại là vào năm 2013, Abu Sayyaf bị nghi là đã cho nổ một quả bom tại một khu vực có nhiều nhà hàng, làm 6 người thiệt mạng. Cách Cagayan de Oro 500 km về hướng Tây, tại thành phố Zamboanga với 800.000 dân, binh sĩ tuần tra trên đường phố và cảnh sát đã dựng chốt kiểm soát tại nhiều góc đường. Các chốt kiểm soát, trong đó có một trạm do một toán kiểm soát bom, là những địa điểm thường thấy dọc theo xa lộ giữa Zamboanga và Cagayan de Oro. Giám đốc trường quốc tế Cagayan de Oro, 62 tuổi, cho biết là đánh bại Abu Sayyaf sẽ cải thiện hình ảnh về Mindanao dưới con mắt của người nước ngoài, rằng Mindanao là một điểm đến an toàn cho khách du lịch và là nơi có thể làm ăn buôn bán. Abu Sayyaf đặt căn cứ địa trên các hòn đảo trên biển Sulu, phía tây nam Zamboanga. Ít nhất có 3 tổ chức Hồi giáo khác trong cùng một khu vực đang đấu tranh để đòi quyền tự trị về chính trị và thường xuyên bắt cóc, tống tiền và cho nổ bom để gây chú ý. Nhiều người trong số 21 triệu dân Mindanao ủng hộ ông Duterte bởi vì ông đến từ đảo này và đã cam kết sẽ thương thuyết với hai nhóm nổi dậy Hồi giáo khác là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro. Trong năm nay, cả hai tổ chức này đều ngỏ ý muốn thương thuyết. Người Moro là những người Hồi giáo đã chiếm cứ phía tây đảo Mindanao và biển Sulu từ thế kỷ 13. Từ lâu họ đã đòi tự trị cả đối với các nước Âu Châu chiếm thuộc địa, và bây giờ họ tiếp tục đòi tự trị với chính quyền Philippines ở Manila.
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ có chính sách hoàn toàn khác biệt về di dân. Thông tin viên Mike O'Sullivan của đài VOA tìm hiểu quan điểm của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton về vấn đề nên nhận di dân như thế nào cho công bằng và cùng lúc bảo đảm được an ninh quốc gia. An Tôn trình bày chi tiết.
Hoa Kỳ là quốc gia của di dân. Di dân giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đóng góp vào nền văn hóa đa dạng của nước Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, phát biểu.
You're our neighbors, our colleagues, our friends, our families.
Quý vị là hàng xóm của chúng tôi, là đồng nghiệp của chúng tôi, là bạn hữu của chúng tôi, là bà con của chúng tôi.
Nhưng những diễn biến xoay quanh cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu, mối đe dọa khủng bố và sự hiện diện của 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đã trở thành những vấn đề lớn trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2016. Ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, phát biểu.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald J. Trump đề nghị cấm cửa hoàn toàn không cho người Hồi giáo vào Hoa Kỳ.
Ông Trump sau đó đã thay đổi lập trường của ông đối với di dân Hồi giáo, nhưng ông vẫn duy trì ý định xây một tường thành dọc theo biên giới phía Nam để chặn di dân bất hợp pháp trốn sang nước Mỹ từ Mexico.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some...
Họ mang vào Mỹ ma túy, tội phạm, hoặc là những kẻ hiếp dâm. Tôi cho rằng chỉ có một số người là tốt.
Chính sách di dân của ông Trump còn đòi Mexico phải chịu chi phí xây dựng bức tường ở biên giới và chấm dứt chính sách gọi là bắt rồi thả. Ông Trump nói trên trang web của ông rằng bất cứ ai nhập cư trái phép vào Mỹ sẽ bị giam giữ cho đến khi bị trục xuất. Ông Trump cũng sẽ trục xuất các thành phần di dân tội phạm, mở rộng lực lượng tuần tra biên giới và đưa hệ thống kiểm tra điện tử vào vận hành. Việc ông Trump chú trọng vào di dân bất hợp pháp đã khiến người gốc châu Mỹ Latin xa lánh ông. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người gốc châu Mỹ Latin ủng hộ bà Clinton hơn. Bà Clinton hứa sẽ giảm con số di dân bất hợp pháp qua một kế hoạch cải tổ chính sách di dân toàn diện, trong đó có việc vạch ra một con đường để một số thành phần di dân bất hợp lệ có thể trở thành một công dân đầy đủ và có quyền bình đẳng nội trong vòng 100 ngày sau khi bà lên nhậm chức Tổng thống. Thêm vào đó, bà Clinton còn hứa sẽ chấn chỉnh chương trình cấp visa theo diện gia đình, hiện đang bị ùn tắc. Bà còn cam kết sẽ bảo vệ biên giới và an ninh quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để hàng triệu người lao động cần cù được chính thức đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Bà Clinton tuyên bố sẽ bảo vệ các chương trình của Tổng thống Obama, tạm thời không trục xuất một số di dân sang Mỹ từ nhỏ, cũng như những cha mẹ có con cái là công dân Mỹ. Một giới chức ở bang California theo Đảng Dân Chủ, cô Fiona Ma, nói bà Clinton được biết tiếng là người bảo vệ di dân. Cô Ma tóm tắt lập trường của bà Clinton.
Hỗ trợ tất cả các cộng đồng, đảm bảo tất cả mọi người đều được đón nhận và không một ai phải trở thành dê tế thần.
Những người ủng hộ ông Trump nói rằng ông sẽ bảo vệ đất nước. Một người gốc châu Mỹ Latin giải thích lý do ủng hộ ông Trump.
Bởi vì chúng ta cần thay đổi. Chúng ta cần thay đổi thực sự trong lần bầu cử này.
Con đường tới Tòa Bạch Ốc đòi hỏi phải thuyết phục được cử tri trên hàng loạt các vấn đề khác nhau. Di dân và an ninh là những vấn đề then chốt trong cuộc đua năm nay.
Thưa quý vị, giữa ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton, cử tri Mỹ gốc Việt sẽ chọn ai? Trà My tìm hiểu và có bài tường trình sau đây.
Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 đầy gay cấn đang đi vào giai đoạn chót, thu hút sự chú ý không chỉ của người Mỹ mà của cả thế giới. Không vì những mạnh yếu hơn thua trong cương lĩnh của ứng viên, mà vì những chỉ trích cá nhân từ hai đối thủ chính, Donald Trump và Hillary Clinton. Sau cuộc tranh luận thứ nhì của ông Trump và bà Clinton tối 9 tháng 10 vừa qua, nhiều cử tri, trong đó có các cử tri gốc Việt, đã tỏ ra quan ngại và hụt hẫng trước những kỳ vọng vốn có ở một cuộc tranh tài đỏ sức để lựa chọn người xứng đáng làm lãnh đạo cường quốc hàng đầu thế giới. Tiến sĩ chính trị học, ông Thụy Như Ngọc, chủ nhiệm tuần báo Việt Tide tại Nam California, chia sẻ.
Ngọc thấy khá là thất vọng bởi vì trong mỗi một cái cuộc bầu cử, nhất là cuộc bầu cử tổng thống, tranh luận là lúc mà cho người dân có dịp để được nghe ứng cử viên họ thảo luận về chính sách để họ tìm hiểu thêm, nhận định thêm, phê phán. Nhưng mà vì cái cuộc bầu cử này đi đến cái mức độ có nhiều cái sự đả kích cá nhân, những cái tấn công bôi bẩn từ hai phía, cho nên dĩ nhiên là cái lượng người quan tâm nó sẽ có thể nhiều hơn, bởi vì những cái trò đấu đá thì đôi khi cũng mua vui được cho thiên hạ. Nhưng mà cái khó chịu là người ta có thể bị phân tâm và không chú ý vào những cái chính sách, vấn đề chính. Bởi vì những cái điều đó đôi khi phải đi tìm đọc mà không được đưa ra trên một cái phương tiện truyền thông đại chúng rộng rãi đủ để mà người dân có thể làm những cái quyết định sáng suốt ở trên lá phiếu của mình.
Đối với cử tri người Mỹ gốc Việt, dù bị chi phối bởi những công kích cá nhân từ đôi bên ứng viên, nhưng xu hướng ủng hộ của họ có vẻ nghiêng về bà Clinton nhiều hơn ông Trump. Chủ nhiệm báo Việt Thai tại Little Sài Gòn, thủ đô người Việt tị nạn, tiếp lời.
Cái khả năng thắng cử tôi nghĩ là thiên về bà Clinton nhiều hơn. Bởi vì cho đến giờ phút này đó, ông Trump ngoài cái chuyện lặp đi lặp lại những cái điều đã cũ để gọi là kêu gọi những cái thành phần mới hoặc là lôi kéo cử tri từ phía bà Clinton qua phía mình, thì tôi nghĩ là ông Trump tới giờ này chưa có thành công cho lắm. Ngoài ra uy tín của ông cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những công việc ông làm trong quá khứ. Đôi khi người ta bỏ phiếu cho người này hoặc cho người kia không chỉ dựa trên lập luận hay là chính sách, mà đôi khi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh nào đó về đạo đức của một con người đó để người ta bỏ phiếu.
Tổng thư ký báo Người Việt tại California đồng ý rằng bà Clinton dường như có vẻ lợi thế hơn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nguyên do, theo anh Đỗ Dũng, một phần vì bà không bỏ quên thành phần cử tri này.
Tôi thấy bắt đầu bà quảng cáo trong cộng đồng Việt Nam, trong khi Donald Trump hoàn toàn không quảng cáo gì cả. Và trong cuộc bầu cử sơ bộ, bà có đến cộng đồng Việt Nam ngay tại vùng Little Sài Gòn, tôi có đi dự đó. Còn ông Trump thì đến Costa Mesa, không phải là cộng đồng Việt Nam. Yeah. Thì cái đó cũng có thể là cái lợi thế của bà Clinton trong cộng đồng Việt Nam.
Ông Trump ngày càng thất thế, dù cả ông lẫn đối thủ Clinton đều có những nhược điểm riêng biệt. Đó là nhận xét của ký giả đang theo dõi sát sự kiện bầu cử Hoa Kỳ từ trung tâm của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhà báo Đỗ Dũng.
Những cái chuyện mà scandal dính trong những ngày qua nó được người ta chú ý nhiều hơn là những scandal bên bà Clinton, mặc dù hai bên đều có. Trong những ngày qua thì ông là bị một số đảng viên cốt cán của Đảng Cộng Hòa tuyên bố là không ủng hộ ông nữa. Ví dụ Warren thì không vận động chung với ông. Rồi ông Sean McCain bảo là không thể ủng hộ ông nữa, cũng như những người khác. Và ông đã phản ứng ngày hôm qua là ông nói là tôi coi như là không còn xiềng xích nữa, bây giờ tôi muốn làm gì tôi làm, coi như đã tuyên chiến với Đảng Cộng Hòa. Thì với tình hình như vậy, ông Trump đang khá là thất thế. Cái số người ủng hộ ông thì vẫn còn đó, không thay đổi, tôi nghĩ là không thay đổi. Nhưng những người Cộng Hòa, đặc biệt những người mà cử tri độc lập mà đang phân vân đó, thì có lẽ là họ bỏ ông nhiều hơn vì những cái scandal liên quan đến phụ nữ. Mà phiếu phụ nữ là một cái phiếu rất quan trọng, thành ra người ta đang sợ rồi đây. Trong ngày bầu cử đó, thành phần mà độc lập đó sẽ không bỏ phiếu ông Trump. Những thành phần mà bảo thủ mà gọi là cốt cán đó, họ cũng không đi bầu.
Về điểm trội của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton so với ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, ký giả Đỗ Dũng cho rằng.
Tôi nghĩ rằng là cái sự chín chắn của một chính trị gia, mặc dù bà có thể bị nhiều người coi rằng là không có được trung thực, nhưng mà người ta đối với ông Trump thì người ta cũng xuất hiện cái là ông có vẻ như là không có đủ cái tư cách của một người làm lãnh đạo, chẳng hạn những cái phát biểu của ông hoặc những cái chuyện ông nói phòng xe, chuyện phụ nữ vân vân. Mình phải nhớ cái điều như vậy nè, đối với người Mỹ, cử tri Mỹ đó, họ nhìn cái tư cách của người tổng thống, anh có thể cụt chân, đuôi con mắt, bị tật, ngồi xe lăn vân vân, no problem. Nhưng anh phải có cái phong thái của một nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo nước Mỹ. Yeah. Đó ông Trump bị nhiều người coi là không có, yeah, hoặc thua bà Clinton chỗ đó.
Trong khi đó, các ưu điểm của ông Trump đối với nhiều cử tri Mỹ gốc Việt không mang tính tố chất hay tài năng, mà hoàn toàn nhờ vào các yếu tố ngoại vi như nhận xét của anh Đỗ Dũng.
Ông Trump ông lấy cái tên là Đảng Cộng Hòa thì có nhiều người họ vẫn thích Đảng Cộng Hòa, họ cho rằng Đảng Cộng Hòa mạnh mẽ hơn và họ vẫn bị phần nào đó ảnh hưởng của quá khứ. Họ nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đã đóng cái vai trò làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua, không có đưa cho viện trợ dưới thời ông Tổng thống Nixon, vân vân, những cái chuyện quá khứ 40 năm về trước, 41 năm về trước cũng vẫn còn nằm trong lòng họ. Rồi nghĩ rằng Đảng Dân Chủ là đảng là thân trọng hay là thiên tà vân vân. Đó là lý do làm cho họ theo ông Trump thôi, chưa chắc họ thích ông Trump.
Lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt dựa trên những đo lường cân nhắc như thế nào? Cây viết chuyên bình luận cho nhật báo lớn nhất và lâu đời nhất của người Việt tại Mỹ cho rằng.
Chính người Việt mình đó là họ nghĩ là ví dụ ông này lên làm tổng thống ảnh hưởng được Việt Nam như thế nào? Cái nước Việt Nam vẫn là cái nơi mà họ coi như là để ý. Họ không có để ý nhiều đến những chuyện ở đây. Cho nên đó là những người nào mà có cái tư thế mà họ nói là mạnh bạo, can đảm, dám ăn, dám nói, dám làm, họ thích. Những người không thích ông mà thích bà Clinton thì nghĩ rằng ô bà Clinton lên có thể tiếp tục những cái gì đang có hiện nay của nước Mỹ, và tôi giờ tôi già rồi, tôi đang hưởng cái tiền này tiền kia rồi các cái bảo hiểm tôi muốn nó không thay đổi đó, đại khái là như thế. Thì đó là hai cái nhóm mà ủng hộ ông Trump cũng như ủng hộ bà Clinton là nó có quyền lợi dính trong đó. Nhưng một nhóm là cái quyền lợi đi xa hơn, họ nhìn những chuyện đó lớn hơn và họ cho rằng là ông Trump lên có thể làm thay đổi thế giới, đặc biệt là theo những gì mà ông nói là ông có thể chặn Trung Quốc lại, mà họ thì rất không ưa Trung Quốc trong chuyện này và họ hy vọng chuyện đó xảy ra. Mà chuyện đó làm được hay không là chúng ta phải đợi sau ngày bầu cử.
Ai hơn ai, ai thắng ai? Đến ngày 8 tháng 11 tới đây, cử tri Mỹ và dân chúng trên thế giới mới có câu trả lời chính xác. Nhưng tiến sĩ chính trị học ông Thị Như Ngọc dự đoán, nếu bà Clinton giành được ghế vào Tòa Bạch Ốc, có thể trông thấy những đường hướng tương đối ổn định trong vấn đề chính sách. Tiến sĩ Như Ngọc.
Có lẽ là chúng ta không phải chào đón nhiều cái sự ngạc nhiên, bởi vì cái điều bà nói ra hay là những điều bà hứa hẹn thì cũng tương đối gần giống như là những chính sách của ông Obama. Đối với ông Trump, bất cứ vấn đề gì cũng có thể xảy ra được, bởi vì chúng ta đã thấy cái lối ăn nói, hành xử của ông. Gần đây thì thấy thêm những cái hồ sơ cá nhân, lý lịch của ông nữa. Nước Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh trên thế giới sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón bất cứ những cái hành động bất ngờ nào từ phía một cái vị tổng tư lệnh như ông Trump.
Tuy nhiên cũng có ý kiến tin rằng dù nhà lãnh đạo kế tiếp là ông Trump hay bà Clinton, thì nước Mỹ cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao vì nền tảng dân chủ trong môi trường chính trị Hoa Kỳ. Nhà báo Đỗ Dũng.
Cả nước Mỹ tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp. Người lãnh đạo giỏi đó có thể là ảnh hưởng mạnh hơn một chút xíu. Ví dụ như dưới thời ông Reagan, ông đã là ảnh hưởng được nhiều thứ, nhưng mà cũng khó là bây giờ đó là thời buổi Internet, rồi thời buổi mọi thứ anh làm cái gì ra biết. Thành thử là tranh cử đó, thì nói như thế thôi. Nhưng còn tôi nghĩ lên là cũng không thay đổi bao nhiêu, hoặc là thay đổi sẽ rất là từ từ. Như mình biết là ông Tổng thống muốn làm gì cũng phải có được sự ủng hộ của Quốc hội. Ví dụ như ta thấy ông Obama ông ký một cái executive order cho phép 5 triệu người di dân bất pháp ở lại, bị tòa bác liền. Đâu phải ông Tổng thống muốn làm gì làm. Tôi tin rằng cái nền chính trị, cái nền dân chủ của Mỹ vẫn là cái quan trọng nhất. Cái người Tổng thống đó sẽ đại diện cho toàn dân Mỹ, cho nên cũng sẽ không có thay đổi bao nhiêu. Bởi vì cũng muốn thay đổi cũng khó lắm. Bởi vì bây giờ chẳng hạn thay đổi chính sách một nước lớn, ví dụ với Trung Quốc thì ông Trump hay bà Clinton đều phải hỏi các cố vấn và phải nghiên cứu kỹ lưỡng để làm, chứ không phải là làm những điều mà mình hứa lúc mình bầu cử. Mình bầu cử mình hứa sao cũng được. Nhưng khi lên làm không có dễ đâu. Thành ra tôi nghĩ rằng cũng không có thay đổi bao nhiêu thưa chị.
Chưa đầy một tháng nữa chính thức đến ngày bầu cử. Đa số các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy cựu đệ nhất phu nhân Clinton đang dẫn trước tỷ phú Donald Trump.
Thưa quý thính giả, trở về với các tin quốc tế. Thì ở Afghanistan, ở Pakistan, các tay súng đi trên xe gắn máy đã bắn chết ít nhất 3 dân quân Pakistan tại thành phố Quetta, vùng Tây Nam Pakistan, ngày hôm nay, thứ Sáu, 14 tháng 10. Jamaatul Ara, một nhóm Taliban ở Pakistan, ly khai nhận trách nhiệm trong vụ tấn công gây giết người này. Jamaatul Ara đã nhận trách nhiệm về hầu hết các vụ tấn công xuyên biên giới trong thời gian gần đây, kể cả vụ đánh bom tự sát vào đầu tháng 8 tại Quetta, làm hơn 80 người thiệt mạng. Hầu hết, những ca tử vong trong vụ đánh bom này là các luật sư. Quetta là thủ phủ của tỉnh Baluchistan, phía tây nam Pakistan. Nhóm đòi ly khai thuộc sắc tộc Baloch và những phần tử hiếu chiến Hồi giáo thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở chính phủ, lực lượng an ninh và cộng đồng Hồi giáo Shia thiểu số trong vùng. Các lãnh tụ bị truy nã và các chiến binh Taliban ở Afghanistan cũng bị cáo buộc là sử dụng vùng này để hoạch định các cuộc tấn công tại Afghanistan. Baluchistan là trung tâm của một hành lang kinh tế trị giá nhiều tỷ đô la mà Trung Quốc và Pakistan đang xây dựng để nối liền hai nước qua một mạng lưới các đường ray, xa lộ và những dự án điện lực. Nhà cầm quyền tại Islamabad cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho những tổ chức chống Pakistan tại Baluchistan để phá hoại hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, gọi tắt là CPEC, mà theo dự kiến sẽ được hoàn tất với hơn 46 tỷ đô la tiền đầu tư của Trung Quốc. New Delhi bác bỏ những cáo buộc đó. Máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội, nhắm vào các mục tiêu trong khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng tại Aleppo, từ đêm thứ Năm cho tới rạng sáng hôm nay thứ Sáu. Đài quan sát nhân quyền Syria sáng thứ Sáu cho biết là hàng chục vụ không kích qua đêm đã tấn công nhiều mục tiêu tại Aleppo Và trong khi các cuộc không kích đã chấm dứt vào giữa sáng thứ Sáu, giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn chung quanh vành đai phía Bắc và phía Nam thành phố. Theo trung tâm truyền thông Aleppo, các cuộc không kích đã giết chết một số người và làm nhiều người bị thương, nhưng hiện chưa có những con số thương vong chính xác. Một số người còn bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Đợt đánh bom mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov theo chương trình đã định. Đây sẽ là một cuộc gặp đầu tiên giữa đại diện hai nước kể từ khi Washington và Moscow cắt ngang các cuộc đàm phán ngoại giao trước đây trong tháng. Phương Tây đã cáo buộc Nga và đồng minh Syria phạm tội ác chiến tranh vì đã oanh tạc các bệnh viện và đoàn xe cứu trợ Liên Hợp Quốc trong và chung quanh Aleppo, trong khi họ nhắm tấn công phe nổi dậy đang đấu tranh để đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu loan báo sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế đối với Cuba trong một cố gắng để tạo thêm cơ hội kinh tế giữa hai nước. Chính phủ Mỹ chấp thuận một gói cải cách quy định có mục đích tạo điều kiện cho các cơ hội trao đổi khoa học, nhân đạo, thương mại và doanh thương giữa Hoa Kỳ và Cuba. Tổng thống Barack Obama nói giữa hai nước vẫn tồn tại những khác biệt thực thụ về dân chủ và nhân quyền, nhưng cách tốt nhất để giải quyết các khác biệt quan điểm đó là qua giao lưu. Kế hoạch của chính phủ Obama có mục đích tạo điều kiện cho các công trình nghiên cứu y khoa chung cho việc bán dược phẩm do Cuba sản xuất trên thị trường Mỹ và các cơ hội phát triển ngành ngân hàng cho người Mỹ tại Cuba. Các sáng kiến về các hoạt động thương mại gồm các học bổng và nghiên cứu khoa học và cải thiện hệ thống hạ tầng Cuba cũng sẽ được đẩy mạnh.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nhà hoạt động trẻ bị bắt khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước, khiến thế giới một lần nữa lên án hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, sinh năm 79, bị bắt khẩn cấp hôm 10 tháng 10 tại Nha Trang giữa những hoạt động ôn hòa kêu gọi bảo vệ môi trường và xử lý minh bạch vụ Formosa. Điều phối viên của mạng lưới blogger Việt Nam được nhiều người biết đến vì các bài viết và hoạt động kiên trì cổ suý cho dân quyền, nhân quyền, chủ quyền, từng nhận giải thưởng Nhà đấu tranh dân quyền 2015 của tổ chức Civil Rights Defenders có trụ sở tại Thụy Điển. Này, tên tuổi của cô lại được quốc tế chú ý sau vụ bắt giữ mà Mỹ, châu Âu và giới hoạt động nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên án là xâm phạm quyền con người. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Điều 88 rõ ràng là công cụ để Việt Nam bịt miệng dân, truy tố những người bất đồng quan điểm với nhà nước. Ông Phil Robertson.
Yes, it's very worrisome that she has been detained. They're again using Article 88.
Thật hết sức quan ngại, một lần nữa họ lại dùng Điều 88, điều luật hoàn toàn xâm phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm, để tìm cách kiểm soát bất kỳ quan điểm nào mà họ không thích. Điều 88 quá bao quát. Bất cứ phát biểu nào nhà nước không thích đều có thể bị liệt kê là tuyên truyền chống nhà nước và bị hình sự hóa. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi dỡ bỏ điều luật này vì nó phản lại cam kết của Việt Nam với quốc tế, nhưng Hà Nội không hồi đáp đề nghị đó.
Thêm một lần kêu gọi sau một vụ bắt giữ, có biện pháp nào hay hơn giúp chấm dứt vi phạm hơn là để tái diễn vi phạm và tái diễn phản đối?
Một cách cơ bản, phải có sự thay đổi trong cách nhà nước tiếp nhận chỉ trích trong quần chúng. Họ phải nhận thấy rằng những người như Mẹ Nấm đang cổ võ cho sự quản trị tốt hơn, chính quyền tốt hơn, chống tham nhũng tốt hơn. Những người đó đáng ra phải được tán dương chứ không phải bị bỏ tù. Nhà cầm quyền phải biết rằng dân có quyền lên tiếng về cách họ lãnh đạo đất nước. Đằng này, nhà nước Việt Nam lại hành xử hoàn toàn trái ngược.
Chiến thuật này tái diễn vì thấy có hiệu quả. Vậy làm thế nào để vô hiệu hóa những điều ông đang lên án đó?
the actual tactic is to try to intimidate the most prominent people, try to
chiến thuật của họ là tìm cách đe dọa những người nổi bật nhất, tìm cách làm cho mọi người sợ hãi vì thấy rằng người nào lên tiếng mạnh mẽ nhất sẽ đi tù sớm nhất.
Ông có nghĩ chiến thuật của họ thành công?
Tôi nghĩ chỉ thành công với một số trường hợp, nhưng nhìn chung thì không. Vì những nhà hoạt động như Quỳnh ngày càng nhiều, họ can đảm đứng lên thể hiện quan điểm. Bắt một Như Quỳnh này sẽ xuất hiện những Như Quỳnh khác tiếp bước. Đây là một cuộc chiến mà nhà cầm quyền khó thắng. Vì vậy, chính phủ Việt Nam nên thay đổi chiến thuật, nên nhận ra rằng quyền tự do bày tỏ quan điểm không phải là kẻ thù, mà là yếu tố giúp cải thiện cách quản trị Việt Nam.
Chiến thuật này dù không thành công với nội địa vì không dập tắt được bất đồng chính kiến, nhưng ít ra cũng thành công với thông điệp rằng sự can thiệp của cộng đồng quốc tế không dập tắt được những hành động bị lên án là vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Ông nghĩ sao?
Chính quyền Việt Nam muốn tạo ấn tượng là áp lực thế giới chẳng ảnh hưởng gì, nhưng thật ra có ảnh hưởng đó chứ. Một vụ bắt bớ hay tù đầy được thế giới chú ý thì các điều kiện nhà cầm quyền đối đãi với cá nhân đó cải thiện hơn nhiều so với những trường hợp khác. Chúng tôi tin rằng với áp lực của quốc tế, Việt Nam kiểu gì cũng phải hồi đáp, chỉ là họ không muốn để thấy là họ hồi đáp trực tiếp. Trong nội bộ guồng máy cầm quyền Việt Nam cũng có nhiều quan ngại về hình ảnh của chính họ, về đồng minh nào họ muốn có. Đôi khi những điều này được thể hiện qua cách họ xử lý từng trường hợp, đặc biệt là những trường hợp có các chiến dịch vận động. Các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến cũng nhìn thấy điều này, cho nên họ vươn ra với cộng đồng thế giới ngày một nhiều hơn. Họ hiểu rằng nếu thế giới lưu ý và lên tiếng về trường hợp của họ, thì họ có được sự bảo vệ trước những đòn trả thù của nhà nước Việt Nam. Hơn nữa, đã có một vài cải tổ trong một số lĩnh vực mà Hà Nội đánh giá là ít nhạy cảm, dù vẫn là một tiến trình chậm chạp. Tóm lại, nếu không có áp lực thì chẳng có gì buộc họ phải cải thiện, cải tổ cả.
Như ông nói, dù có những áp lực nhưng tiến trình vẫn còn chậm chạp. Thời điểm này có gì để thúc đẩy nhanh hơn khi mà Hà Nội hầu như đã có được những gì họ muốn, từ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tới bước vào Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và cả được tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí.
Tôi nghĩ những người ủng hộ cải tổ dân chủ cần phải vươn ra nhiều hơn với thế giới để áp lực Việt Nam nhiều hơn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền như chúng tôi sẽ nêu lên các trường hợp cụ thể và các vấn đề hệ thống tại Việt Nam. Nhưng rốt cuộc, bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải xuất phát ngay từ bên trong Việt Nam. Người Việt Nam trong và ngoài nước phải đòi hỏi nhiều hơn nơi chính phủ Việt Nam để Việt Nam phát triển về cả mặt xã hội lẫn chính trị. Nhà nước Việt Nam đã thông qua một số công ước nhân quyền quan trọng, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị của công dân. Cho nên cần phải tiếp tục những áp lực cả trong lẫn ngoài nước Việt Nam để thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động của Hà Nội về dân chủ và nhân quyền.
Hiện giờ có đòn bẩy nào hữu hiệu, thưa ông?
Áp lực ngoại giao và áp lực kinh tế liên hệ với mậu dịch. Nếu TPP được xúc tiến, sẽ có những cải cách về lĩnh vực lao động tại Việt Nam. Các định chế tài chính trên thế giới như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, trong các dự án của họ tại Việt Nam, phải nỗ lực hơn để đảm bảo có một sự quản trị tốt và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Họ chưa làm được như thế. Hơn nữa, đội ngũ phụ trách các nước trong Liên Hiệp Quốc phải thực sự tăng cường nỗ lực. Thường các vấn đề về nhân quyền của các nước hay bị bỏ qua một bên để dễ dàng cho nghị trình làm việc của Liên Hiệp Quốc. Nhưng theo tôi, phát triển quốc tế và nhân quyền quốc tế phải song hành với nhau. Không thể đổ quỹ phát triển vào một quốc gia quản trị tồi mà kỳ vọng sẽ gặt hái được kết quả tốt. Một trong những cách để quỹ phát triển phục vụ người dân chứ không rơi vào tay quan tham nhũng là phải đảm bảo có được một nhà nước quản trị minh bạch và người dân có quyền vạch trần những sai phạm. Human Rights Watch chúng tôi có nhân viên và quan sát viên tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tham dự các cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ của Việt Nam và các nước khác. Chúng tôi cũng tham gia vận động tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gióng chuông báo động về những vi phạm nhân quyền Việt Nam. Nhưng các tổ chức khác như những cơ quan Liên Hiệp Quốc trong phạm vi hoạt động của mình phải tìm cơ hội tăng cường quyền lực cho người dân Việt Nam và ủng hộ họ trong công cuộc đòi hỏi tôn trọng nhân quyền. Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố muốn có một khung làm việc đặt trọng tâm vào nhân quyền. Nhưng thực tế tới nay, chúng ta chưa thấy đội ngũ phụ trách về Việt Nam trong Liên Hiệp Quốc thực hiện điều này.
Trở lại vụ bắt giữ blogger mẹ nấm sau vài năm tạm ngừng áp dụng Điều 88 trong các vụ truy tố giới hoạt động. Có thể thấy gì từ sự quay trở lại này?
Part of the reason they're doing this, of course, is that Mother Mushroom has been criticizing the.
Mẹ nấm bị bắt một phần là vì đã mạnh mẽ chỉ trích vụ bê bối ô nhiễm môi trường liên quan đến Formosa. Mức độ công ty Formosa xả thải độc ra biển rõ ràng cho thấy họ yên tâm là đã có sự bảo vệ từ trên cao. Blogger mẹ nấm chất vấn và nêu vấn đề mà nhà nước Việt Nam xem là nhạy cảm vì nhà nước có liên quan trong vụ này. Trong việc bảo vệ Formosa, khi nhà nước không còn cách nào để bịt miệng dân, thì họ lôi Điều 88 ra áp dụng, quy tội tuyên truyền chống nhà nước, vốn là công cụ dễ nhất để truy tố những nhà hoạt động và những người bất đồng quan điểm với nhà nước.
Blogger mẹ nấm bị bắt không vì cổ suý đa đảng hay là có hoạt động đảng phái chính trị, mà vì các hoạt động xã hội trong đó có bảo vệ môi trường, khiến có ý kiến cho rằng đây là một sự khủng bố của nhà nước, vì chỉ cần có ý kiến trái ngược là bị nhắm mục tiêu. Ý kiến ông ra sao?
When you talk about state terrorism, I think that's a little bit extreme. What we're talking about is state dictatorship.
Nói vậy thì hơi quá. Vấn đề ở đây là sự độc tài của nhà nước. Một nhà nước lạm dụng quyền hành của mình để buộc người ta không được thắc mắc về lời lẽ hành động của nhà nước. Người dân có quyền chỉ trích, có quyền đòi hỏi thay đổi, miễn là họ đòi hỏi một cách ôn hòa. Nhưng nghịch lý ở chỗ, những người đi đầu, những nhà hoạt động như mẹ nấm lại bị biến thành tội phạm. Đó là điều chúng tôi quan tâm.
Vậy Human Rights Watch muốn gửi thông điệp gì tới người dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam?
What I want the Vietnam people to do is to continue to assert their rights because what they're doing is not wrong.
Chúng tôi muốn người dân Việt Nam tiếp tục khẳng định quyền của mình vì những gì họ đang làm không sai trái. Họ có quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm trái chiều với nhà nước. Nhà nước Việt Nam phải lắng nghe thay vì đàn áp. Họ phải nhận ra rằng những người lên tiếng bất đồng với nhà nước không phải là kẻ thù của nhà nước. Không một nhóm nào được độc quyền cho mình là chân lý, là sự thật. Mọi người phải cùng làm việc, cùng lắng nghe để đưa đất nước phát triển văn minh. Chúng tôi kêu gọi phóng thích ngay lập tức mẹ nấm. Blogger này không làm gì sai cả.
Xin chân thành cảm ơn ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức Human Rights Watch, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chiều con tim. Cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá thơ. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những người nào quan tâm tới việc sống và làm việc ở Hoa Kỳ, thì tháng 10 là bắt đầu khởi sự tham gia chương trình visa đa dạng, đôi khi còn được gọi không chính thức là sổ số thẻ xanh. Năm nay, thời gian bắt đầu nạp đơn cho chương trình 2018 là sáng ngày 4 tháng 10, 2016, và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, 2016, vào lúc 7 giờ sáng, giờ quốc tế GMT. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân và tiếp tục đón tiếp những người muốn nước Mỹ là nhà của họ. Xuyên suốt lịch sử của chúng ta, những nhóm di dân đã có những đóng góp đặc biệt cho đời sống tại nước Mỹ. Không có sự đa dạng, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên, không phải mọi nhóm di dân đều thể hiện sự đại diện thực sự và đầy đủ tại Mỹ. Chương trình visa đa dạng giúp bổ sung khuyết điểm này. Qua chương trình visa đa dạng, mỗi năm Hoa Kỳ dành đến 50.000 visa di dân cho những người quan tâm tới việc sung sống tại Mỹ. Nếu bạn được chọn, bạn có thể có cơ hội đệ đơn xin visa di dân cho phép bạn chuyển đến nước Mỹ. Bạn cũng có thể mang theo vợ hay chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nếu bạn quan tâm, xin vào địa chỉ trang mạng sau đây: dvlottery.state.gov. Tại trang mạng này, các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết để ghi tên tham gia chương trình visa đa dạng năm 2018, trong đó có những điều kiện cần phải hội đủ, chỉ dẫn về cách tham gia chương trình và cách thức nạp đơn. Bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, các bạn có thể vào lại trang mạng này để xem tình trạng đơn tham dự của mình. Hãy giữ số xác nhận cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin nhớ là tất cả đơn phải được nạp bằng điện tử. Đơn bằng giấy sẽ không được cứu xét. Các bạn phải kèm theo hình chụp trong vòng 6 tháng, không được sử dụng hình những năm trước. Chỉ được nạp đơn một lần, nạp đơn nhiều lần sẽ không được cứu xét. Chọn lựa được thực hiện bằng cách rút số may rủi. Nhớ ghi địa chỉ email vào đơn tham dự. Nạp đơn tham dự không tốn tiền và dễ dàng. Hãy cẩn thận nếu như có người nào đề nghị làm nhanh tiến trình nạp đơn với một chi phí. Và cần phải giữ số xác nhận, theo dõi email, đã khai cho đến khi chương trình visa đa dạng chấm dứt. Giữ số xác nhận và sử dụng một địa chỉ email cá nhân sẽ giúp bảo vệ các bạn khỏi bị lừa gạt. Xin nhắc lại một lần nữa, nạp đơn tham gia chương trình visa đa dạng không mất tiền và dễ. Xin vào trang mạng dvlottery.state.gov. Chúc các bạn may mắn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Căng thẳng đang lên cao tại một số nơi trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines, giữa lúc chính phủ nước này đẩy mạnh cuộc chiến chống một nhóm nổi dậy Hồi giáo bạo động, một chiến dịch được dân chúng địa phương rộng rãi ủng hộ. Tháng 8 năm nay, ông Duterte đã ra lệnh cho các lực lượng của ông quét sạch phiến quân Abu Sayyaf ra khỏi các hang ổ của chúng và tiêu diệt chúng. Abu Sayyaf đặt cứ địa trên các hòn đảo trên biển Sulu phía tây nam Zamboanga. Ít nhất có 3 tổ chức Hồi giáo khác trong cùng khu vực đang đấu tranh để đòi quyền tự trị về chính trị và thường xuyên bắt cóc tống tiền và cho nổ bom để gây chú ý. Người Moro là những người Hồi giáo đã chiếm cứ phía tây đảo Mindanao và biển Sulu kể từ thế kỷ 13. Từ lâu họ đã đòi tự trị cả với các nước Âu Châu chiếm thuộc địa và bây giờ họ tiếp tục đòi tự trị với chính quyền Philippines ở Manila. Các tay súng đi trên xe gắn máy đã bắn chết ít nhất 3 dân quân Pakistan tại thành phố Quetta, vùng Tây Nam Pakistan ngày hôm nay. Tổ chức Jamaatul Ara là một nhóm Taliban ở Pakistan, ly khai đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công gây chết người này. Jamaatul Ara đã nhận trách nhiệm về hầu hết các vụ tấn công xuyên biên giới trong thời gian gần đây, kể cả vụ đánh bom tự sát vào đầu tháng 8 tại Quetta, làm hơn 8 người thiệt mạng. Hầu hết những ca tử vong trong vụ đánh bom này là các luật sư. Quetta là thủ phủ của tỉnh Baluchistan phía tây nam Pakistan. Nhóm đòi ly khai thuộc sắc tộc Baloch và những phần tử hiếu chiến Hồi giáo thường xuyên thực hiện các tấn công vào các cơ sở chính phủ, lực lượng an ninh và cộng đồng Hồi giáo thiểu số trong vùng. Tuy nhiên, Pakistan cũng là trung tâm của một hành lang kinh tế trị giá nhiều tỷ đô la mà Trung Quốc và Pakistan đang xây dựng để nối liền hai nước qua một mạng lưới các đường ray, xe lộ, xa lộ và những dự án điện lực. Máy bay chiến đấu Nga và Syria đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhắm vào các mục tiêu nằm trong khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng tại Aleppo từ đêm thứ Năm cho tới rạng sáng hôm nay thứ Sáu. Đài quan sát nhân quyền Syria sáng thứ Sáu cho biết là hàng chục vụ không kích đêm qua đã tấn công nhiều mục tiêu tại Aleppo. Và trong khi các cuộc không kích đã chấm dứt vào giữa sáng thứ Sáu, giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn xung quanh vành đai phía Bắc và phía Nam thành phố. Đợt đánh đồng mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov theo chương trình đã ấn định. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai đại diện của hai nước kể từ khi Washington và Moscow cắt đứt liên lạc ngoại giao.
Từ 4:30 đến 5:00 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.